là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự trưa thứ 6 ngày 12 tháng 5 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Mở đầu chương trình hôm nay sẽ là những thông tin diễn ra trên địa bàn tỉnh, mục điểm báo điện tử và phần tin quốc tế. Tiếp đó là phản ánh về công tác ôn luyện cho các em học sinh lớp 9 chuẩn bị bước vào đợt thi tuyển sinh vào lớp 10 tại một số trường trung học cơ sở. Cuối chương trình chuyên mục phụ nữ và cuộc sống, mời chị em tìm hiểu về những kinh nghiệm đi du lịch đối với phụ nữ khi mang bầu. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Vừa qua, tổ công tác của tỉnh Yên Bái về giải quyết các vướng mắc phát sinh trong hoạt động khoáng sản do đồng chí Tạ Văn Long, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh làm tổ trưởng, đã tổ chức đối thoại với chính quyền địa phương, nhân dân và một số doanh nghiệp khai thác khoáng sản trên địa bàn huyện Lục Yên. Tại các buổi làm việc, tổ công tác đã nghe ý kiến kiến nghị của chính quyền và nhân dân hai xã Minh Tiến, An Phú về việc các công ty vào khai thác khoáng sản trên địa bàn xã làm ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân như gây bụi, tiếng ồn, ảnh hưởng tới nguồn nước, việc vận chuyển đá bằng đường bộ làm xuống cấp tuyến đường từ xã Liễu Đô đến xã An Phú, các doanh nghiệp khai thác đá chưa tạo được nhiều việc làm cho người dân địa phương. Trả lời các ý kiến của nhân dân, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, tổ trưởng tổ công tác của tỉnh tiếp thu các ý kiến kiến nghị các nguyện vọng của nhân dân để giải quyết từng bước theo đúng pháp luật. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu nhân dân hai xã, đặc biệt là nhân dân tại các thôn có hoạt động khoáng sản cần bình tĩnh, tránh tình trạng tụ tập đông người gây mất trật tự công cộng, ảnh hưởng tới an ninh trật tự xã hội địa phương. Đồng thời yêu cầu các doanh nghiệp khai thác khoáng sản trên địa bàn huyện Lục Yên cần chấp hành nghiêm việc khai thác theo giấy phép, xác định chính xác chất lượng cũng như trữ lượng đá tại các mỏ, tránh tình trạng đầu tư dàn trải không có hiệu quả gây lãng phí, quan tâm tới công tác an sinh xã hội, đảm bảo hài hòa lợi ích doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn.
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Yên Bái vừa tổ chức bàn giao hồ sơ kết quả thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ các sở ban ngành liên quan và các đơn vị địa phương trong tỉnh. Năm 2016, toàn tỉnh có 37 trên 38 đề tài dự án thực hiện mới với tổng kinh phí sự nghiệp khoa học là gần 6.800 tỷ đồng, đạt 97% tiến độ kế hoạch đề ra. Trong đó có 35 đề tài dự án được Hội đồng Tư vấn Khoa học cấp tỉnh đánh giá xếp loại đạt và 2 đề tài dự án xếp loại xuất sắc. Các đề tài dự án đều có tính khả thi, tính ứng dụng, nhân rộng. Bước đầu góp phần thay đổi cơ cấu giống cây trồng vật nuôi, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm nông lâm nghiệp, đảm bảo an ninh lương thực vùng cao, xóa đói giảm nghèo và hỗ trợ tích cực vào hoạt động chuyên môn của các đơn vị. Nhận hồ sơ kết quả thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2016, các đơn vị địa phương và các ban ngành liên quan đã nêu rõ quyết tâm đưa các đề tài dự án và thực tiễn tại địa phương đơn vị, đặc biệt là trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn, lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, lĩnh vực công nghiệp và xây dựng kết cấu hạ tầng, công nghệ thông tin. Qua đó góp phần thúc đẩy việc ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và sản xuất theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
Thực hiện đề án phát triển nuôi trồng thủy sản từ đầu năm đến nay, tỉnh Yên Bái đã hỗ trợ để người dân đóng mới 70 lồng cá. Mức hỗ trợ mỗi lồng là 10 triệu đồng. Đồng thời rà soát xác định đủ điều kiện cho 20 cơ sở nuôi trồng thủy sản, hỗ trợ một lần cho các cơ sở nuôi cá bằng quây lưới trên eo ngách có diện tích mặt nước từ 1 hectare trở lên, đạt 100% kế hoạch. Từ nay đến hết năm 2017, tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo các ngành chức năng các địa phương tập trung rà soát, hỗ trợ cho các hộ đăng ký đóng mới lồng nuôi thủy sản với mức hỗ trợ 10 triệu đồng một lồng, 5 triệu đồng một lồng đối với các tổ chức hợp tác xã đăng ký từ 30 lồng trở lên trên một cơ sở. Hỗ trợ các hộ chăn nuôi thủy sản bằng quây lưới eo ngách, đồng thời kết hợp kiểm tra giám sát tình hình dịch bệnh cho cá để có biện pháp phòng trừ kịp thời.
Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2017, huyện Mù Căng Chải có một điểm thi với 264 thí sinh dự thi. Để giúp các thí sinh ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi, các trường đã triển khai các văn bản hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo về kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia, đồng thời phân công nhiệm vụ cho các giáo viên có kinh nghiệm tổ chức ôn thi cho các em. Ngoài ra, trường Trung học phổ thông Mù Căng Chải còn xin tăng cường một số giáo viên môn tiếng Anh và môn giáo dục công dân từ các đơn vị trường khác trong tỉnh để hỗ trợ trong công tác ôn thi cho học sinh. Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm nay có nhiều đổi mới, đặc biệt áp dụng 8 trên 9 môn thi theo hình thức trắc nghiệm, trong đó môn tiếng Anh lần đầu tiên các thí sinh của huyện vùng cao Mù Căng Chải tham gia thi. Qua đợt thi thử vừa rồi, tỷ lệ thí sinh đủ điều kiện tốt nghiệp chỉ đạt gần 40%. Vì vậy, các trường đang tích cực ôn luyện cho các em nắm chắc kiến thức, tự tin bước vào kỳ thi sắp tới đạt kết quả cao.
Trong 4 tháng đầu năm, lực lượng thanh tra giao thông, Sở Giao thông Vận tải đã tăng cường kiểm tra kiểm soát trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, qua đó đã phát hiện xử lý 90 vụ vi phạm về trật tự an toàn giao thông và kết cấu hạ tầng giao thông. Các trường hợp vi phạm chủ yếu là vi phạm kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, luật giao thông đường bộ, quy tắc giao thông đường bộ, đổ vật liệu thi công, xây dựng các công trình trên đường đang khai thác và vi phạm điều kiện vận tải hành khách, hàng hóa quá tải trọng khi tham gia giao thông. lực lượng thanh tra giao thông đã xử phạt các đối tượng vi phạm nộp vào ngân sách nhà nước trên 212 triệu đồng, phạt bồi thường công trình trên 88 triệu đồng. Hiện tại lực lượng thanh tra giao thông đang tiếp tục tăng cường kiểm tra lưu động, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về tải trọng, kích thước giới hạn thùng chở hàng hóa của các phương tiện vận tải để góp phần đảm bảo an toàn giao thông và bảo vệ tốt kết cấu cơ sở tầng giao thông trên địa bàn tỉnh. Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin, tiếp theo là mục điểm báo trên các báo điện tử sáng nay.
Thưa quý vị và các bạn, trong phát biểu bế mạc hội nghị Trung ương 5 khóa 12 của Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh nhiệm vụ chăm lo phát triển kinh tế tư nhân nhanh, lành mạnh và đúng đắn hơn thực sự trở thành một động lực quan trọng để giải phóng sức sản xuất, phát triển kinh tế xã hội. Lời phát biểu ấy của Tổng Bí thư thể hiện rõ quan điểm của Đảng trong việc tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của kinh tế tư nhân. Kinh tế tư nhân đã được tin tưởng trao trọng trách cùng với kinh tế nhà nước và kinh tế tập thể trở thành ba mũi nhọn bứt phá của kinh tế Việt Nam. Nhưng đồng thời chúng ta có thể nhận thấy rằng quy mô của các doanh nghiệp tư nhân hiện nay nhìn chung còn manh mún với 97,6% là doanh nghiệp nhỏ và vừa, thậm chí là siêu nhỏ. Do vậy, để có sự phát triển bền vững, các doanh nghiệp tư nhân cần phải chủ động, phát huy thế mạnh là trí tuệ và sự sáng tạo để vươn lên. Cùng với đó, các ông chủ tư nhân cũng phải luôn mang trong mình khát vọng quốc gia, khát vọng dân tộc. Sự vươn lên của họ, doanh nghiệp của họ không phải chỉ là chính họ mà còn vì cộng đồng, vì đất nước. Nếu có một tư duy như thế thì kinh tế tư nhân mới thực sự trở thành một chỗ dựa vững chắc của kinh tế đất nước. Còn tờ Đại Đoàn Kết thì cho rằng những phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định vai trò là đóng góp to lớn của kinh tế tư nhân đối với mục tiêu dân giàu nước mạnh. Theo bài báo, từ nghị quyết Đại hội Đảng đến nghị quyết Trung ương 5 đều khẳng định vai trò kinh tế tư nhân. Điều đó phù hợp với kết quả hoạt động của doanh nghiệp tư nhân. Bởi doanh nghiệp tư nhân hy vọng sẽ có một môi trường phát triển mạnh mẽ hơn, đóng vai trò thỏa đáng nhất trong nền kinh tế. Tuy nhiên, sau những lời khẳng định này cần phải có sự chuyển biến tích cực của toàn bộ hệ thống, hiện thực hóa các chủ trương và đưa nghị quyết vào cuộc sống. Ngày nay, kinh tế tư nhân không chỉ có tiếng nói quyết định đến sức mạnh kinh tế của hầu hết các quốc gia mà còn trở thành một lực lượng kinh tế có ý nghĩa chính trị toàn cầu. Sự giàu có và thịnh vượng của mỗi quốc gia tùy thuộc rất nhiều vào thái độ của toàn xã hội, đặc biệt là của giới lãnh đạo, đối với khu vực kinh tế trọng yếu này. Sau hơn 10 năm ban hành luật cạnh tranh, nhưng cơ quan chức năng chỉ xử lý được vẻn vẹn 8 vụ vi phạm luật và thu về số tiền hơn 2 tỷ đồng. Đây là con số quá khiêm tốn cho thấy năng lực của cơ quan thực thi chưa đủ mạnh hoặc luật cạnh tranh bộc lộ nhiều khiếm khuyết khiến cho doanh nghiệp nhờn thuốc. Theo thống kê của Cục Quản lý Cạnh tranh Bộ Công Thương, từ khi luật cạnh tranh ra đời năm 2005 đến nay, Cục Quản lý Cạnh tranh đã tổ chức điều tra 8 vụ việc có dấu hiệu vi phạm luật, hạn chế trong cạnh tranh, trong đó chuyển 5 hồ sơ vụ việc sang Hội đồng Cạnh tranh để xử lý theo quy định của pháp luật. Các cơ quan cạnh tranh đã ra quyết định xử lý thu về ngân sách nhà nước tổng số tiền phạt và phí xử lý vụ việc cạnh tranh gần 5,5 tỷ đồng. Bộ Công Thương đang xây dựng dự thảo luật cạnh tranh sửa đổi. Dư luận đặt câu hỏi luật cạnh tranh sửa đổi có bảo vệ được tốt hơn người dân, các doanh nghiệp chân chính trước các hiện tượng cạnh tranh không lành mạnh hay không, hay là vẫn tiếp tục mờ nhạt như một thập kỷ qua. Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đang vận động cả nước tham gia giải cứu nạn ế thừa thịt heo để cứu người chăn nuôi. Bài ca giải cứu dưa hấu, hành tím, thanh long hình như các vị lãnh đạo quản lý nhà nước vẫn chưa thuộc. Họ đang làm phần ngọn và luôn điều hành theo kiểu xử lý tình thế. Dù tình cảnh nào thừa hay thiếu thì người nuôi, người trồng và người tiêu thụ vẫn không có lợi mà chỉ lợi khâu trung gian. Đây chính là vấn đề kinh tế thị trường cần sự can thiệp của nhà nước chưa được quan tâm. Thế nên phải tìm nguyên nhân chính mà gỡ. Có nhiều nút thắt và các nút thắt dưới đây cần phải làm trước. Nông nghiệp tự phát manh mún nên khó tránh khỏi ế thừa nông sản. Nông dân chịu thiệt thòi nhất nhưng trách nhiệm lại thuộc về quản lý nhà nước. Vậy nhưng nhiều năm nay không ai chịu trách nhiệm cả. Do đó, song song với các biện pháp kỹ thuật cần cải cách thể chế, quy chế trách nhiệm đối với các cơ quan quản lý thì mới có thể thúc đẩy phát triển nông nghiệp một cách căn cơ. Thời gian qua liên tục xảy ra những vụ việc gây mất an ninh trật tự trong bệnh viện, hàng loạt những vụ người ngoài vào bệnh viện hành hung, rượt đánh chém y bác sĩ, nhân viên y tế, đập phá bệnh viện, côn đồ vào tận bệnh viện vung dao truy sát nhau, gây bất an cho người bệnh và cả y bác sĩ. Điều này cho thấy tình trạng an ninh trật tự, an toàn bệnh viện thật đáng báo động. Thực tế gần như không có động thái nào đủ sức răn đe từ những người cơ quan có trách nhiệm. Bác sĩ, nhân viên y tế càng thấy bị cô độc, lo lắng. Cần phải có những điều luật cụ thể, chế tài, những hành vi bạo hành y tế. Tại sao khi một người cảnh sát được trang bị vũ khí hoặc công cụ hỗ trợ được huấn luyện võ thuật để tự vệ, mà khi bị tấn công thì kẻ tấn công bị bắt giữ, xử tội? Tại sao khi một tiếp viên hàng không bị tấn công thì người tấn công bị cấm đi máy bay? Còn bác sĩ, nhân viên y tế đang phải hoạt động cứu người trong một môi trường thiếu an toàn, thậm chí khi bị tấn công thì việc xử lý thích đáng đến nơi đến chốn có vẻ như còn rất lơ là. Tình trạng mất an ninh trật tự gây nguy hiểm cho bệnh nhân đó là trách nhiệm của chính quyền, của các đoàn thể, của các nhà quản lý xã hội.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo là những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Ngày 11 tháng 5, Ủy ban Tình báo Thượng viện Mỹ đã có phiên điều trần về vụ sa thải giám đốc FBI. Sự kiện đang gây chấn động chính trường Mỹ và đặt ra nhiều nghi vấn khả năng Mỹ đã bắt tay với Nga trong việc can thiệp cuộc bầu cử Tổng thống năm 2016. Tuyên bố tại phiên điều trần, quyền chỉ huy Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI, ông Andrew McCabe đã từ chối bình luận về thông tin nói rằng cựu giám đốc FBI James Comey đã nhiều lần nói với Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng ông chủ Nhà Trắng không bị điều tra việc có liên quan tới Nga. Ngoài ra, quyền giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ Andrew McCabe khẳng định cơ quan này vẫn tiếp tục điều tra về khả năng Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ hồi năm ngoái, bất chấp việc Tổng thống Donald Trump vừa sa thải giám đốc FBI James Comey. Vụ việc này khiến người ta liên tưởng tới bê bối Watergate bị vỡ lở khiến cựu Tổng thống Richard Nixon phải từ chức. Liệu đội ngũ ủng hộ ông Trump sẽ làm gì để cứu vãn tình thế vẫn là một câu hỏi phải chờ đợi. Ngày 11 tháng 5, ông Robert Lighthizer, người được Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ định làm đại diện thương mại mới của chính quyền Washington, đã được Thượng viện Mỹ bỏ phiếu chấp nhận. Ông Lighthizer là một người luôn chỉ trích mạnh mẽ Trung Quốc về hoạt động thương mại của nước này. Với 82 phiếu thuận và 14 phiếu chống, Thượng viện Mỹ đã thông qua việc bổ nhiệm ông Lighthizer làm đại diện thương mại Mỹ, chức vị tương đương với đại sứ đặc mệnh toàn quyền về thương mại. Ngày 11 tháng 5, hai ngày sau khi cuộc bầu cử Tổng thống Hàn Quốc diễn ra, truyền hình nhà nước Triều Tiên đã đưa tin về chiến thắng của ông Moon Jae-in. Ứng cử viên Moon Jae-in của Đảng Dân Chủ đã nhận được 41% số phiếu bầu và trở thành Tổng thống thứ 19 của Hàn Quốc. Tuy nhiên, truyền hình nhà nước Triều Tiên không đưa ra bất cứ bình luận nào về kết quả này. Trước khi cuộc bầu cử diễn ra, truyền thông Triều Tiên đã cho rằng việc thành lập một chính phủ tự do hòa giải tại Seoul là điều thích hợp nhất. Triều Tiên cũng không đưa ra bình luận nào sau khi tân Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tuyên bố trong ngày nhậm chức rằng ông sẽ thăm Bình Nhưỡng trong điều kiện thích hợp. Trong một diễn biến khác liên quan, ngày 11 tháng 5, tân Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã có cuộc điện đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Hai nhà lãnh đạo đã nhất trí phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên là mục tiêu chung. Sau cuộc điện đàm, ông Moon Jae-in đã tuyên bố kế hoạch cử một phái đoàn đặc biệt tới Bắc Kinh để thảo luận về vấn đề Triều Tiên và Mỹ triển khai hệ thống tên lửa tầm cao giai đoạn cuối thắt. Iran đang chuẩn bị cho cuộc bầu cử tổng thống sẽ diễn ra vào ngày 19 tháng 5. Đây sẽ là cuộc đua giữa đương kim tổng thống Hassan Rouhani và hai ứng cử viên thuộc phe bảo thủ cứng rắn có quan điểm chống Mỹ. Hai ứng cử theo đường lối cứng rắn gồm cựu tổng trưởng Lý Ebrahim Raisi và thị trưởng Tehran Mohammed Bagher Ghalibaf. Đương kim tổng thống Rouhani, một nhân vật bảo thủ ôn hòa, đang tìm kiếm một nhiệm kỳ tiếp theo. Chính quyền của ông Rouhani đã đàm phán và đi đến thỏa thuận hạt nhân lịch sử với 6 cường quốc thế giới năm 2015, dừng chương trình hạt nhân để đổi lấy việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt kinh tế. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên tiếng chỉ trích thỏa thuận này. Hai đối thủ của ông Rouhani là Ebrahim Raisi và Bagher Ghalibaf đã chỉ trích Tổng thống Rouhani và tỷ lệ thất nghiệp cao và khẳng định hầu hết người dân Iran đều chưa được hưởng lợi từ việc dỡ bỏ các lệnh cấm vận. Ông Raisi và Ghalibaf đang trở thành nam châm thu hút các cử tri phản đối Tổng thống Mỹ Donald Trump, người đã đảo ngược chiều chính sách của chính quyền Obama và có quan điểm cứng rắn với Iran. Hai ứng cử viên bảo thủ cứng rắn này đã tiến hành nhiều cuộc tuần hành trên khắp đất nước nhằm tranh thủ sự ủng hộ của cử tri. Phát biểu trước những người ủng hộ, ông Raisi cho biết nếu đắc cử sẽ làm cho đất nước Iran có thể chống lại những hành động tự coi mình là nhất của Mỹ. Kết quả cuộc bầu cử sắp tới có thể sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa Iran với cộng đồng quốc tế và những công ty nước ngoài hoạt động tại Iran kể từ khi dỡ bỏ cấm vận. New Zealand vừa trở thành nước thứ hai sau Nhật Bản phê chuẩn Hiệp định Đối tác Thương mại xuyên Thái Bình Dương. Tuy nhiên, để TPP thực sự có hiệu lực thì cần rất nhiều thời gian, bởi Mỹ đã rút khỏi Hiệp định này từ tháng 1. Bộ trưởng Thương mại New Zealand cho biết Hiệp định Đối tác Thương mại xuyên Thái Bình Dương TPP vẫn có giá trị cả về kinh tế và chiến lược. Ông hy vọng các nước đối tác sẽ phê chuẩn TPP trong những tháng tới. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe dự kiến sẽ tái khẳng định các cam kết về TPP khi gặp người đồng cấp New Zealand Bin In Luke vào tuần tới. New Zealand là một trong những quốc gia tích cực trong việc thúc đẩy TPP có hiệu lực sau thỏa thuận của 11 nước thành viên trừ Mỹ. Cuối tháng này, Bộ trưởng Thương mại của 11 nước thành viên TPP sẽ có cuộc họp tại Việt Nam. Hiện Việt Nam và Malaysia vẫn tỏ ra thận trọng trong việc phê chuẩn thỏa thuận mà không có sự tham gia của Mỹ.
Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn 3 tuần nữa là đến kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2017-2018. Hiện nay, Sở Giáo dục Đào tạo đang chỉ đạo các trường trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh tổ chức tuyên truyền phổ biến những điểm mới của kỳ thi năm nay tới cán bộ giáo viên, học sinh và phụ huynh. Đồng thời tổ chức ôn tập cho học sinh khối lớp 9 chuẩn bị hành trang để các em tự tin bước vào kỳ thi trung học phổ thông đạt kết quả cao nhất. Ghi nhận của phóng viên thời sự.
Ngay sau khi có kế hoạch của Sở Giáo dục Đào tạo, Trường Trung học Cơ sở Thị trấn Cổ Phúc, huyện Trần Yên đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến cho giáo viên, học sinh và phụ huynh học sinh nắm được những điểm mới của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm nay. Em Trương Hồng Nhung, lớp 9A, Trường Trung học Cơ sở Thị trấn Cổ Phúc, huyện Trần Yên nói.
Là một học sinh lớp 9 cuối cấp thì nhờ sự dạy dỗ chỉ bảo của các thầy cô giáo thì đến năm nay em đã tạo cho mình được một nền tảng vững chắc đến kỳ thi và em sẽ cố gắng để học tập tốt hơn để có một kết quả thật tốt để vào trường chuyên.
Năm học này, Trường Trung học Cơ sở Thị trấn Cổ Phúc, huyện Trần Yên có gần 400 học sinh ở 12 lớp, trong đó học sinh khối lớp 9 có 110 học sinh. Tỷ lệ học sinh khối lớp 9 thi vào các trường trung học phổ thông xếp thứ 3 trong toàn tỉnh, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp đạt 98% và có trên 14% học sinh đỗ vào trường trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành. Để chuẩn bị kiến thức cho học sinh lớp 9, nhà trường đã bố trí giáo viên có trình độ chuyên môn và kinh nghiệm giảng dạy để ôn tập cho các em học sinh, tổ chức thi thử để học sinh làm quen với hình thức thi, đồng thời giúp em nhận biết học lực của mình để chọn trường phù hợp với khả năng đăng ký thi tuyển. Trước những điểm mới của kỳ tuyển sinh vào lớp 10, nhà trường đang tổ chức ôn luyện cho các em để các em đạt kết quả cao trong kỳ thi vào lớp 10 sắp tới. Thầy giáo Đào Duy Thành, hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Thị trấn Cổ Phúc, huyện Trần Yên cho biết.
Ngay từ đầu tháng 4, nhà trường cũng đã họp phân công cho các đồng chí trực tiếp giảng dạy các môn của lớp cuối cấp và đặc biệt là đối với nhà trường rất quan tâm đối với 3 môn, đó là môn toán, môn văn tiếng Việt và môn ngoại ngữ để nhằm việc là nâng cao cái việc nhận thức cho các cháu, ngoài ra là để cho giúp cho các cháu hết năm lớp 9 để dự thi vào các cái kỳ thi như kỳ thi vào lớp chuyên chọn của tỉnh. Và ngoài ra thì cũng là một phần lớn được giúp cho các cháu để thi vào lớp 10 phổ thông đạt được kết quả cao. Và chúng tôi cũng rất tự hào về cái việc đây là một cái nhà trường mà nhiều năm với cái kết quả thi vào lớp 10 là tương đối tốt.
Là trường chuyên biệt đào tạo cho con em đồng bào dân tộc thiểu số, năm học 2016-2017, trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học Cơ sở huyện Trần Yên có 59 học sinh lớp 9. Hàng năm tỷ lệ học sinh khối lớp 9 của nhà trường thi vào các trường trung học phổ thông đạt trên 98%. Để giúp học sinh thi tuyển vào lớp 10, trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học phổ thông tỉnh, nhà trường đã tổ chức tuyên truyền cho phụ huynh học sinh để cùng giáo viên chủ nhiệm định hướng trường thi sao cho phù hợp với năng lực của con em mình để giúp học sinh đạt được nguyện vọng. Cô giáo Nguyễn Thị Thúy, hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở huyện Trần Yên nói.
Để chuẩn bị cho các học sinh của khối 9 có những cái kiến thức cơ bản nhất và để đạt cái hiệu quả cao nhất để các em chuẩn bị thi vào trường nội trú tỉnh, thì về phía nhà trường thì ban giám hiệu nhà trường đã chỉ đạo và phân công sắp xếp những đồng chí giáo viên có trình độ chuyên môn vững để ôn cho tăng thêm những cái tiết ôn đối với 3 môn cơ bản toán, văn, anh cho học sinh khối 9 để các cháu có những kiến thức cơ bản nhất đạt kết quả cao trong cái đợt thi tới này.
Năm học này, trường Trung học Cơ sở Yên Thịnh, thành phố Yên Bái có 135 học sinh khối lớp 9. Tỷ lệ học sinh khối lớp 9 của nhà trường thi vào các trường trung học phổ thông đạt 100%. Ngay sau khi kiểm tra học kỳ 2 kết thúc, nhà trường đã đẩy mạnh công tác ôn tập để củng cố lại những kiến thức cơ bản và chuẩn bị tâm lý cho học sinh nhằm giúp các em tin tưởng bước vào kỳ thi. Em Nguyễn Tường Vi, lớp 9C, trường Trung học Cơ sở Yên Thịnh, thành phố Yên Bái đăng ký dự thi vào lớp chuyên văn, trường chuyên Nguyễn Tất Thành vui vẻ nói.
Hiện nay chúng em đã kiểm tra học kỳ xong và bây giờ chúng em đang chuẩn bị bước vào một kỳ thi chuyển cấp rất quan trọng. Vì vậy tất cả chúng em đang cố gắng tăng tốc ôn tập để có thể đạt được kết quả tốt nhất trong kỳ thi sắp tới. Và em đã đăng ký thi vào trường chuyên Nguyễn Tất Thành.
Là giáo viên chủ nhiệm lớp 9D, cô giáo Hoàng Thúy Huyền, trường Trung học Cơ sở Yên Thịnh, thành phố Yên Bái đã tư vấn định hướng cho các em chọn trường sao cho phù hợp với khả năng của mình. Cô Huyền cho biết.
Chúng tôi là các giáo viên chủ nhiệm khối 9 và giáo viên bộ môn thì đã nắm bắt được công văn triển khai định hướng đến học sinh khối 9, cụ thể là hướng dẫn ôn tập cụ thể cho 3 môn toán, văn, anh cho học sinh và định hướng cho các em có khả năng và có đủ điều kiện để tham dự kỳ thi vào trường chuyên Nguyễn Tất Thành. Dù là đã kiểm tra học kỳ 2 xong nhưng mà nhà trường tôi vẫn tiếp tục ôn tập và định hướng cho học sinh, bồi dưỡng cho học sinh, bổ sung thêm kiến thức cho học sinh. Thì tôi làm giáo viên chủ nhiệm của lớp 9 thì chúng tôi cũng hy vọng là các em sẽ đạt nhiều cái thành tích tốt trong kỳ thi vào lớp 10.
Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, trung học phổ thông năm học 2017-2018, toàn tỉnh có trên 10.000 học sinh khối lớp 9 ở 52 trường trung học cơ sở độc lập và 136 trường tiểu học và trung học cơ sở. Hiện nay, các đơn vị trường trên địa bàn tỉnh đang tổ chức ôn tập cho học sinh khối lớp 9, đồng thời tổ chức thi thử để học sinh làm quen với hình thức thi, giúp các em nhận biết học lực của mình trước khi chọn trường trung học phổ thông công lập để thi tuyển. Theo kế hoạch của Sở Giáo dục Đào tạo, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm nay được tổ chức từ ngày 2 đến ngày 4 tháng 6 năm 2017 theo phương thức thi tuyển gồm 3 môn là ngữ văn, toán và tiếng Anh. Trong đó môn ngữ văn thi theo hình thức tự luận, các môn khác thi theo hình thức trắc nghiệm và tự luận. Học sinh ở các huyện Mù Cang Chải, Trạm Tấu có thể thi môn lịch sử thay môn tiếng Anh. Mỗi học sinh được đăng ký dự tuyển 2 nguyện vọng vào các trường trung học phổ thông trên địa bàn huyện, thị xã và thành phố, nơi thí sinh có hộ khẩu thường trú trước ngày 5 tháng 9 năm 2016. Đối với học sinh đăng ký tuyển sinh vào trường trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành, có kết quả xếp loại học lực và hạnh kiểm 4 năm học tập tại trường trung học cơ sở đạt loại khá trở lên. Mỗi thí sinh được đăng ký dự thi 2 môn chuyên. Những thí sinh không đỗ môn chuyên thứ nhất sẽ được xét tuyển môn chuyên thứ hai. Năm học 2017-2018, trường trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành sẽ tuyển sinh 256 học sinh vào 8 lớp, gồm chuyên toán, lý, hóa, sinh, ngữ văn, tiếng Anh, chuyên toán tin và chuyên lịch sử địa lý. Đến thời điểm này, các trường trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh đã tổ chức kiểm tra học kỳ 2, chuẩn bị hoàn thành chương trình năm học xong trước ngày 25 tháng 5, tiếp tục ôn tập và củng cố kiến thức cho học sinh lớp 9. Dự kiến kỳ tuyển sinh này toàn tỉnh sẽ tuyển gần 65% trong tổng số thí sinh dự thi. Hy vọng rằng với sự nỗ lực cố gắng của các em học sinh, sự động viên của thầy cô giáo và gia đình sẽ giúp em tự tin bước vào kỳ tuyển sinh lớp 10 đạt kết quả cao nhất, qua đó đánh giá đúng năng lực học tập của các em, góp phần nâng cao chất lượng đầu vào của các trường trung học phổ thông. Tiếp theo chương trình là chuyên mục Phụ nữ với cuộc sống.
Chuyên mục Phụ nữ với cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, trong chuyên mục Phụ nữ với cuộc sống hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe cách hướng dẫn giúp bà bầu đi du lịch an toàn vào mùa hè một cách thoải mái và nhẹ nhàng nhất. Bầu bí không phải là một gánh nặng để chị em phải bỏ đi niềm đam mê là đi du lịch của mình. Thế nhưng để cho thực sự an toàn cho mẹ và bé, các bà bầu nên lựa chọn đi du lịch trong tháng 4, tháng 5 và tháng 6 của thai kỳ.
Trước chuyến đi, lựa chọn địa danh đến, bạn nên lựa chọn các địa điểm có khoảng cách địa lý không quá xa nơi ở để đảm bảo cho sức khỏe của bạn và bé, cũng như nên tìm hiểu một số thông tin về các trung tâm y tế, đặc biệt là các cơ sở y tế có dịch vụ sản phụ khoa ở khu du lịch mình đến. Càng biết nhiều thông tin chi tiết càng tốt. Lựa chọn khách sạn, bạn nên lựa chọn các khách sạn có cơ sở vật chất tốt, phòng ốc sạch sẽ và thoáng mát. Bạn nên đặt phòng ở các tầng vừa phải, không nên chọn các phòng ở các tầng quá cao. Lựa chọn phương tiện để đi lại, ô tô, tàu hỏa hay máy bay đều là những phương tiện bà bầu có thể sử dụng. Tuy nhiên, đối với phương tiện máy bay, các hãng không đều có những điều lệ vận chuyển đối với các bà bầu. Do vậy, bạn nên nghiên cứu kỹ các điều lệ vận chuyển trước khi đặt vé. Đối với ô tô và tàu hỏa, bạn không nên ngồi trên đó quá 6 tiếng một ngày để đảm bảo sức khỏe cho bản thân và thai nhi. Đến khám bác sĩ, bạn nên đến tham khảo ý kiến bác sĩ đang theo dõi thai kỳ cho mình, làm một số các thao tác kiểm tra như siêu âm, nghe tim thai để đảm bảo sức khỏe của bạn và bé đều tốt, sẵn sàng cho những sự thay đổi khi di chuyển. Hãy kiểm tra lại thẻ bảo hiểm y tế và nhớ mang sổ y bạ cũng như các giấy tờ cần thiết về thai nhi của bạn theo người. Đặt ghế ngồi trước khi đi một tuần hoặc một tháng, nên chọn ghế ngồi gần phòng vệ sinh. Chuẩn bị đủ loại quần áo, thân nhiệt bà bầu thay đổi rất thất thường. Cộng với việc ở cùng vùng đất mới, có thể bạn sẽ không quen khí hậu. Để không bị ảnh hưởng bởi khí hậu vùng đất mới, chị em nên chuẩn bị đủ loại quần áo nóng, lạnh, mát mẻ cần thiết. Đi giày thoải mái, khi đi du lịch, dù có đi bằng xe riêng hay đi máy bay thì bạn cũng sẽ vận động rất nhiều. Chính vì vậy, việc mang theo một vài đôi giày bệt là rất lý tưởng và cần thiết. Chỉ nên mang những thứ cần thiết. Đồ dùng cá nhân là quan trọng cần thiết phải mang đi, còn những gì khách sạn có bạn nên tập trung không nên mang theo nữa để tránh hành lý cồng kềnh và khó vận chuyển. Mang theo gối, hãy mang theo một chiếc gối nhỏ mà bạn yêu thích để có một giấc ngủ ngon và trong suốt chuyến đi. Giảm đau chân, các mẹ bầu trước khi đi du lịch nên chuẩn bị một số loại tất giúp giảm đau và sưng phù chân khi đi lại quá nhiều. Trong chuyến đi, thắt dây an toàn, cho dù phương tiện đi là máy bay, ô tô, tàu hỏa thì việc sử dụng dây an toàn trong khi ngồi trên tàu xe là rất quan trọng. Thắt dây an toàn sẽ đảm bảo cho cả mẹ và thai nhi, dây an toàn được cài chặt vừa đủ để vẫn cảm thấy thoải mái, không đè dây an toàn lên ngang bụng. Uống nhiều nước, khi đi du lịch đặc biệt là du lịch mùa hè sẽ rất mất sức, vì vậy chị em nên nhớ phải bổ sung nhiều nước vào cơ thể và đừng đợi đến khi khát nước mới uống. Thực phẩm, ăn uống đầy đủ cũng rất quan trọng. Thức ăn trong cuộc hành trình không phải lúc nào cũng như mong đợi. Tốt nhất nên mang theo bên mình những thức ăn thích hợp. Quý vị và các bạn thân mến, trên đây là một số những gợi ý nhỏ của chuyên mục để giúp các bà bầu có được những kỳ nghỉ thoải mái và an toàn nhất. Tuy nhiên cũng xin lưu ý với các bạn bị say khi đi ô tô, tàu hỏa hay máy bay là các bạn tuyệt đối không sử dụng bất kỳ loại thuốc say xe nào và các bạn nhớ phải tham khảo bác sĩ thật cẩn thận trước khi quyết định đi du lịch. Chuyên mục của chúng tôi xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Phụ nữ với cuộc sống. Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Kính thưa quý khách hàng, công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình là doanh nghiệp chuyên kinh doanh vật liệu xây dựng và xe máy trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Là đại lý chính thức tại Yên Bái của các thương hiệu nổi tiếng như thép Hòa Phát, thép Disco, xi măng Yên Bái, xi măng Vinaconex Yên Bình, tập đoàn gạch Bremer, thiết bị vệ sinh cao cấp Inac, Vigasra và nhiều thương hiệu nổi tiếng khác. Với quy mô và số lượng ngành hàng, cửa hàng luôn được mở rộng phục vụ bà con nhân dân trong tỉnh. Nhân sự kiện kỷ niệm 18 năm khai trương cửa hàng vật liệu xây dựng đầu tiên của công ty, công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình có nhiều chính sách bán hàng tốt nhất dành cho quý khách hàng. Với công tác tư vấn đón tiếp khách hàng chu đáo, vận chuyển kịp thời, chất lượng giá cả tốt nhất thị trường. Vật liệu xây dựng Hòa Bình là địa chỉ thân quen với nhiều gia đình. Mọi chi tiết xin liên hệ Trung tâm Vật liệu xây dựng Đại lộ Nguyễn Thái Học, tổ 60, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163 863 839. Trung tâm Vật liệu xây dựng Nam Cường, tổ 18B, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại 02163 867 406. Trung tâm Vật liệu xây dựng km 5, tổ 48, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái. Số điện thoại 02163 853 631. Trung tâm Vật liệu xây dựng km 10, tổ 4, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163 886 555. Trung tâm Vật liệu xây dựng Văn Yên, thôn Cầu A, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163 835 858.
Thông điệp phòng ngừa ngộ độc rượu, bảo đảm sức khỏe cộng đồng.
Trong thời gian vừa qua, đã xảy ra một số vụ ngộ độc rượu làm nhiều người phải nhập viện cấp cứu, trong đó có một số trường hợp tử vong. Nguyên nhân là do sử dụng phải rượu không có nguồn gốc, do một số cơ sở mua cồn công nghiệp pha chế thành rượu. Xét nghiệm cho thấy hàm lượng độc tố methanol trong các mẫu rượu này cao gấp hàng ngàn lần cho phép.
Để hạn chế tình trạng ngộ độc rượu như trên, đề nghị các cơ sở sản xuất kinh doanh cần tuyệt đối không sản xuất kinh doanh loại rượu pha chế từ nguyên liệu, cồn, không bảo đảm chất lượng, không nhãn mác, chưa công bố tiêu chuẩn.
Người tiêu dùng tuyệt đối không mua và sử dụng rượu trôi nổi, không nhãn mác, chưa công bố tiêu chuẩn.
Các cơ quan chức năng, đặc biệt tuyến xã, phường, tăng cường thanh tra kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh rượu, xử lý nghiêm, công khai các cơ sở vi phạm.
Cục An toàn Thực phẩm, Bộ Y tế.
Cục An toàn Thực phẩm, Bộ Y tế.
Thông điệp tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2017. Sử dụng thực phẩm không an toàn dễ dẫn đến ngộ độc và nguy hại tới sức khỏe.
Để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, người sản xuất kinh doanh cần tuân thủ các quy định, quy trình thực hành nông nghiệp tốt, kiểm soát các khâu sản xuất, đánh bắt, giết mổ, kinh doanh sản phẩm rau thịt, thủy sản.
Tuyệt đối không sử dụng chất cấm, thuốc thú y, kháng sinh, thức ăn chăn nuôi, thuốc bảo vệ thực vật ngoài danh mục.
Người tiêu dùng không sử dụng rau, thịt, thủy sản không rõ nguồn gốc hoặc ôi hỏng.
Tố giác những hành vi vi phạm an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh.
Lãnh đạo chính quyền các cấp, người đứng đầu các đơn vị chủ động trong chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, xử lý các trường hợp vi phạm trong sản xuất, kinh doanh rau, thịt, thủy sản không an toàn.
tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn sản xuất, chế biến, bảo quản và tiêu thụ thực phẩm tươi sống an toàn.
Vì sức khỏe cộng đồng, phát triển kinh tế xã hội, hãy sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng thực phẩm tươi sống an toàn.
Tới đây chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.